Cái đây, thiền sư Trí Bảo, đời thứ 10, dòng vua Ngôn Thông. Sư họ Nguyễn, quê ở Ô Diên, Vĩnh Khương, là cậu ruột Tô Hiến Thành, một đại công thần đời Lý Anh Tông. Sư xuất gia vào tu với chùa Thanh Tước trên núi Du Hí, làng Cát Lợi, đất Thường Lạc. Thường ngày ăn mặc áo vá, ăn cơm hẩm, cả 10 năm không đổi chiếc áo, đến 3 ngày chẳng thổi lửa nấu cơm, tay chân chai cóp, thân thể khô khan. Thấy có người đến thì khoanh tay đứng nép một bên, gặp bậc sa môn thì quỳ gối lễ bái. Sư chuyên tu như vậy đến 6 năm mới xuống núi. Xuống núi sư chuyên tạo phước, nào sửa đường, bắt cầu, cất chùa, xây tháp, tùy duyên khuyến khích người, không vì lợi dưỡng. Chợt gặp một vị tăng hỏi, sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Sư liền suy nghĩ, vị tăng ấy bảo, trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm, sư không đáp được, vị tăng ấy quá, chùa tốt mà không có Phật. Nói rồi bèn bỏ đi, sư tử than rằng, ta tuy tăng xuất gia, nhưng chưa được yếu chỉ của người xuất gia, ví như kẻ đào giếng, dù đào đến 9-10 thước mà chưa có nước, vẫn phải bỏ đi, huống là tu thân mà chẳng mộ đạo thì có ích gì. Từ đây sư dạo khắp 4 phương tham tìm bậc thiện tri thức, nghe thiền sư Đạo Huệ giáo hóa ở Thiên Du, sư liền đến đó. Đây là một cái đoạn mà chúng ta hiện giờ thật nghe cũng rất là kính phục Ngài. Như nói rằng Ngài khi mà ở chùa Thanh Tước, núi tu Du Hí, làng Cát Lợi, đất Thường Lạc, thì mặc áo vá, ăn cơm hẩm, tức là tu rất khổ hạnh, cả 10 năm không đổi chiếc áo. Chiếc áo mà 10 năm mà không đổi thì quý vị nhớ trầm vá cỡ nào. Đến 3 ngày chẳng thổi lửa nấu cơm, như vậy thì mới thấy tu rất là khổ hạnh. Còn tay chân thì chai cóp, thân thể thì khô khan. Rồi thấy ai đến thì đứng néo vào một bên cung kính, gặp sa môn thì quỳ gối lễ bái. Chuyên tu như vậy đến 6 năm mới xuống núi, thì như vậy mới thấy cái công tu hành của Ngài hết sức là quý báu. Nhưng khi xuống núi thì chuyên tạo làm gì? Làm phước, nào là sửa đường nè, bắt cầu, kết chùa nè, xây tháp, tùy duyên với kiếp người, không vì lợi dưỡng. Nên làm tất cả những việc đó là vì đạo, vì đời, chứ không phải vì thụ hưởng cái gì hết. Bây giờ đây là câu chuyện đối đáp. Đã gặp một vị tăng hỏi, sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Ông sanh từ đâu lại, ông tử đi về đâu? Câu hỏi này quý vị thấy dễ trả lời không? Sư liền suy nghĩ, vị tăng ấy bảo, trong lúc ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm. Bây giờ quý vị chắc khi bị hỏi câu này rồi cũng giống như vị sư này, sẽ sao? Sẽ bóp đầu vào trắng suy nghĩ, thì mây trắng bay tới đâu? Ngàn muôn dặm. Như vậy thì làm sao mây trắng phải bay? Làm sao mà mây trắng phải bay đây? Cái câu đó là cái câu quan trọng đó, nghĩa là sanh từ đâu lại, tử đi về đâu. Mà nếu vừa suy nghĩ thì mây trắng nó bay ngàn dặm, còn không suy nghĩ thì sao? Nếu không suy nghĩ thì mây trắng không bay, nhưng mà làm sao trả lời được, phải không? Mây trắng không bay mà làm sao trả lời câu hỏi? Đó là một vấn đề tất cả chúng ta phải thấy rõ. Bởi vì thế gian có mặt ở đây chúng ta ai cũng tự thấy mình đang có ở đây. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, trước khi có mặt ở đây, chúng ta ở đâu? Từ đâu mà lại đây? Rồi khi chết thì chúng ta đi về đâu? Chẳng lẽ có mấy chục năm rồi thôi, mà ở đâu mà có mấy chục năm ra đời đấy? Phải không? Thì chúng ta cứ hài lòng, cứ sống thôi, tới đó, tới đâu thì đó, mà không bao giờ dám nghĩ trước khi mình có mặt ở đây là ở đâu đến, và sau khi chết mình đi chỗ nào. Đây là chỉ một chặng thôi, một quãng đường có mấy chục cái số thôi, phải không? Mà mình cứ lẩm cẩm trong cái quãng đường mấy chục cái số thì như vậy thật là đáng thương, phải không? Mà quý vị nghĩ lẩm cẩm trong mấy chục cái số này chúng ta làm gì? Từ nhỏ tới lớn, lấy lập gia đình, gia đình nuôi con cái, nuôi con cái lớn cái sự tặng già cái chết. Rồi như vậy, cứ lãng quẩn nhiều đó, mà không biết mình từ đâu lại đây, rồi chết rồi đi đâu. Đó là một vấn đề mà cái người gọi là biết tu tự thắc mắc, đặt câu hỏi đó. Cho nên Đức Phật ngày xưa Ngài cũng thấy cái vấn đề đó, cho nên Ngài mới đi tu. Còn chúng ta ngày nay thì quên vấn đề đó đi, cứ lo cuộc sống thôi. Còn cái chết sẽ tới cũng không cần biết, rồi cái ở đâu lại đây cũng không cần biết, cứ biết ngay bây giờ đang làm gì đó, làm sao cho có được duy giả, làm sao cho có phương tiện sống vui, vân vân. Mà không biết được cái gốc của mình, mà từ không biết được cái gốc của mình, cho nên rồi mình sống một cách rất là, người ta dùng cái từ là sống sai chết ngủ đó, sống như kẻ sai, tới chết thì như ngủ, không biết gì hết. Sống cũng như kẻ sai thì có biết gì đâu, phải không? Chết ngủ cũng không biết luôn. Như vậy thì chúng ta có mặt mà rất là vô nghĩa. Bởi vậy cho nên tu là đặt vấn đề chúng ta từ trước ở đâu lại đây, rồi chết thì chúng ta đi đâu, phải biết cho rõ cái đó, giải quyết được cái đó thì sẽ thành cái gì. Giải quyết cái đó không thành Phật cũng thành tổ rồi, phải không? Chứ phải thường. Bởi vậy cho nên Phật tổ là đi tìm giải quyết vấn đề đó đó. Vì vậy cho nên khi Phật chứng thì đầu hôm quý vị nhớ, Ngài chứng được cái gì không, cái gì mình. Trước hết thì Ngài chứng được túc mạng mình. Túc mạng mình tức là biết đời trước của mình, vô số đời về trước. Thì Ngài thắc mắc mình từ đâu lại đây, cho nên cái thắc mắc đó thì giải quyết được bằng cách được cái túc mạng mình. Rồi thì Ngài nhìn lại biết mình vô số kiếp đã từng sanh ở đâu, đã từng làm gì, con người tốt xấu gì Ngài biết hết. Vì vậy mà Ngài mới nói ra các kinh bổn sanh bổn sử đó, đời trước Ngài từng ở đâu. Đó là do chính được cái túc mạng mình. Rồi kế lên nữa thì tới khoảng kinh 2, kinh 3 Ngài chứng được thiên nhãn minh, thấy được mình hiện tại tạo nghiệp, làm những nghiệp dữ, rồi đời sau sẽ sanh chỗ lành chỗ dữ thế nào, biết rõ. Cho nên Phật bây giờ dạy chúng ta, nào là trong lục đạo luân hồi, cõi thấp nhất là địa ngục, rồi kế đó ngạ quỷ, kế súc sanh, gọi là ba đường ác, rồi cõi người, Atula, cõi trời, đó là ba đường lành, luân hồi trong ba sáu đường đó. Như vậy thì người mà còn cứ tạo nghiệp thì cứ lanh quanh trong sáu đường, còn nếu người khéo vượt ra khỏi cái dòng nghiệp lôi kéo thì sẽ giải thoát sinh tử, giác ngộ thành Phật. Như vậy thì Ngài từ được cái túc mạng minh, rồi qua cái thiên nhãn minh, Ngài giải quyết được hai vấn đề then chốt: chết rồi đi đâu, phải không? Như vậy nhưng mà cái đi đâu đó Ngài có thỏa mãn để lựa chỗ mình đi chưa? Ngài muốn ra khỏi cái lãnh quẩn trong luân hồi, cho nên Ngài phải tu để thấu suốt được tại sao chúng ta phải luân hồi, làm sao ra khỏi luân hồi. Cho nên tới cái chót là lậu tịnh minh, tức là giết hết những cái mầm dẫn trở lại luân hồi trong lục đạo. Lậu tịnh là những cái hữu lậu, là cái rơi rớt đã sạch hết. Ngài chứng được cái lậu tịnh minh rồi thì thấy rõ con người do đâu mà phải luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn ra khỏi luân hồi sinh tử phải làm gì, thì đó là cái pháp tứ đế Ngài ra Ngài nói ngay lần đầu tiên cho các người đồ đệ nghe. Thì như vậy thì cái chỗ tu hành của Đức Phật là Ngài thắc mắc chúng ta sanh ra từ đâu lại, chết rồi đi về đâu, muốn ra khỏi dòng sinh tử đó phải làm thế nào. Đó là ba câu hỏi Ngài giải quyết xong, cho nên gọi là giác ngộ viên mãn. Còn chúng ta ba câu hỏi này giải quyết được nhiều, chưa giải quyết được cái gì hết, cho nên chúng ta còn mê lầm, mê lầm chưa có thấy được cái hướng đi. Nhưng mà thấy cái đoạn sau, nó trong lúc suy nghĩ mây trắng 3000 dặm, thì ông suy nghĩ vậy mà đáp không được, cho nên ông tăng nó quát: chùa tốt mà không có Phật. Chùa tốt tức là tu hành khổ hạnh, mọi cái công đức làm đủ hết mà chưa thấy được ông Phật của mình, cho nên chùa tốt không có Phật. Bây giờ quý vị chùa tốt hay chùa xấu? Chẳng những chùa tốt mà chùa xấu nữa, không thấy Phật luôn. Chùa xấu không có Phật thôi, ai xấu chứ? Cho nên chùa tốt mà phải có Phật mới được. Bởi vậy nên sư than: ta tuy có tâm xuất gia nhưng chưa được yếu chỉ của người xuất gia. Đó. Tuy có tâm xuất gia tu hành tạo các cái duyên phước tốt, nhưng mà chưa có cái chỗ thấy được đạo, yếu chỉ của đạo đó, thì như vậy chưa phải là cái yếu chỉ của người xuất gia. Ví như kẻ đào giếng, dù đào đến 9-10 thước mà chưa có nước vẫn phải bỏ đi. Như vậy thì dù mình công phu mấy, khổ hạnh mấy mà không đạt được đạo thì cũng là bỏ đi thôi, huống là tu thân mà chẳng ngộ đạo thì có ích gì. Tu thân mà không ngộ đạo thì cái tu đó đem mình tới đâu. Cho nên người biết tu thì phải lấy cái chỗ làm sao đạt được đạo, làm sao thấy được cái chân thật của chính mình, thì cái đó là cái gốc. Còn những cái công tác khác làm để trợ lực thêm, chứ còn cái gốc là phải ngộ đạo. Mà cái gốc nó không được thì chỉ là hưởng phước phải người phải trời thôi, chứ không có đi tới đâu. Đó, vì vậy mà sau đó Ngài không có làm những việc trước nữa, mà đi tham tìm và thiện tri thức. Nghe thiền sư Đạo Huệ giáo quả quá ở Thiên Du, sư liền đến đó. Đạo Huệ hỏi, sư hỏi Đạo Huệ: sanh từ đâu lại, tử đi về đâu? Cái câu ta đặt hỏi Ngài Thầy, chờ Ngài hỏi Đạo Thầy. Đạo Huệ bảo: sanh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu. Cái câu trả lời này thường chúng ta nghe dễ hiểu không? Sanh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu. Thì thưa, thế ấy đâu chẳng rơi vào chỗ không sao? Đạo Huệ bảo: chân tánh diệu viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử. Thế nên sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu. Ngay câu nói này sư liền lãnh ngộ nói: chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, đâu thấy trời trong muôn dặm thu. Bất nhân phong nguyễn phu phù vân tận, tranh kiến thanh thiên vạn lý thu. Đó. Cái đoạn này quý vị thấy thật là nó rõ ràng thấu triệt hỏi sanh từ đâu lại, tử đi về đâu, thì ngài Đạo Huệ ngài nói rất là chân thật: sanh không từ đâu lại, tử chẳng đi về đâu. Nói như vậy là ngài nói với ý nghĩa gì?